mà rất thương người đời không biết tu như vậy. Bây giờ quý Phật tử nhớ, hiện giờ Phật tử chúng ta tu sao? Tu là biết bòn móp công đức bằng cách bớt nóng giận, bớt tham lam, và tu bằng cách giúp đỡ người bằng tâm từ bi, giúp đỡ người bằng cái lòng bố thí. Có phải tu vậy không? Hay là tu quý vị mua một vật quả vào chùa cúng, mà nhất là mùa thi, con cái đi thi thì vô cúng gặp lại Phật ba lại, Phật cho con thi đậu, thấy không? Như vậy đó là mình tu thiệt, ha, là mình đi lo lót cho Phật, nhờ Ngài giúp cho con thi đậu. Tu hay là sao? Tu đó hơi tham quá, phải không? Tu đó không phải thiệt, hoặc giả. Rồi nghe đền, nghe miếu nào linh linh đó thì đi tới cầu xin, xin cái này, xin cái nọ. Như vậy có tu không? Cái đó là đi kiếm tiền mau thôi, cúng ít mà được nhiều, phải không? Cúng ít mà đòi nhiều đó, thì đó là tham chứ có tu gì đâu. Cho nên người tu chân chánh là phải nhìn, phải thấy mọi người chung quanh mình họ khổ, họ thiếu cái gì mình có thể giúp được mình giúp. Còn khi nào đi chùa vì lòng thành, vì muốn đem cái tâm phiền não mình đến với đạo để rũ bỏ nó, phủi sạch nó, chứ không phải đi tới chùa để mà xin cho nhiều đó. Như vậy mà đa số Phật tử chịu xin hơn là chịu tu. Chỗ nào xin mà về được thì nó Phật nó linh lắm, rồi xúi nhau đi. Chỗ nào xin mà không được thì nó Phật nó không có linh, lại miếu bà linh hơn, phải không? Đó, như vậy mà Phật tử từ cái con người theo Phật mà trở thành theo quỷ thần mất từ nào không hay. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy những cái sai lầm của chúng ta. Đừng để những cái sai lầm đó nó cứ tiếp diễn, mà chúng ta phải tu, thực là người tu, thực là người hiểu đạo, thực là người biết tu. Đó là tôi nói rõ cho quý vị thấy. Thì quý vị kiểm lại coi cuộc đời chúng ta sống được bao lâu. Có người nào nói tôi tới 90 tuổi mới chết không? Dám quyết định không? Không có ai quyết định hết. Như vậy thì mạng sống của mình không có bao giờ có cái bảo đảm tới đâu hết. Được lúc nào là mừng lúc đó, chứ không ai mà quả quyết rằng tôi tới tuổi đó mới chết. Không có cái việc đó. Như vậy thì quý vị, tôi giả sử đặt quý vị sống tới 7-80 tuổi mới chết, 80 tuổi mới chết, thì giờ nhìn lại thì quý vị hết nhiều rồi. Có người 40, người 50, người 60, dần dần. Thì cái thời gian còn lại của mình nhiều ít? Chắc không được nhiều. Như vậy cái chết là cái trực sẵn mỗi người, ai cũng bị nó rình đó, nó chờ cơ hội cái nó chụp mình, không tránh khỏi. Như vậy thì hiện giờ quý vị lo cho sự sống mà có nghĩ gì đến sự chết hay không? Có nghĩ không? Nếu có nghĩ thì nó mai mốt tôi chết thì chôn chỗ nào đó, cái gò nào đó, phải không? Hay là làm gì đó. Chứ còn không bao giờ nghĩ mai mốt mình chết mà có đủ phước đức không? Có nghĩ cái đó không? Không có nghĩ. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày nay sống thì phải chia ra hai phần. Một phần lo cho sự sống, một phần chuẩn bị cho sự chết. Vì cái chết đâu có ai trốn được. Mà giờ mình không chuẩn bị, ngày mai nhắm mắt rồi mình sẽ đi đâu? Đó. Như vậy thì biết lúc sống mà không nghĩ tới cái chết, thì cái chết tới quý vị có đau khổ nhiều ít? chết rồi không biết mình đi đâu, hoảng hốt, không biết mình rồi sẽ ra sao, cho nên sợ sệt, hoảng hốt, sợ sệt đủ hết. Làm gì? Không có một hướng đi. Bây giờ quý vị đến chùa quy y Tam Bảo và phát nguyện giữ tròn năm giới. Khi chết quý vị đi đâu? Đi đâu? Cũng chưa biết nữa. Vậy là còn yếu lắm. Nữa là chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật thì khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp thì khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng thì khỏi đọa súc sanh. Nghĩa là chúng ta quy y Tam Bảo một cách chân chánh, đúng đắn thì khỏi đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Rồi nguyện giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, áp phiện, vân vân. Thì chết rồi được trở lại làm người, người tốt hơn bây giờ. Thì như vậy, đó tâm nhà Phật gọi là nhân thừa Phật giáo. Cái đạo lý của Phật dạy người ta tu để được làm người. Như vậy thì tu, thì quý vị thấy có hai cái lợi lớn. Cái lợi thứ nhất là trong đời này mình là một người tốt, đàng hoàng, xứng đáng, và đời sau ra đi mình có hướng đi rõ ràng, không có nghi ngờ, không có sợ sệt. Còn nếu không biết tu thì hiện tại giàu có của có tiền, nhưng sắp chết không biết mình ra sao, rồi hoảng hốt và kinh hoàng sợ sệt đủ thứ. Đó là cái gì không chuẩn bị, không lo cho cái ngày mai. Nên người biết lo xa, khi mình sống mình phải lo cho sống đành rồi, nhưng còn phải nghĩ ngày mai mình nhắm mắt mình phải sao đấy. Nó chưa được nhiều thì ít ra mình còn phải đi trở lại làm người tốt. Bởi vậy trong kinh Phật dạy có sáu đường luân hồi, gọi là lục đạo luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi cõi trời, cõi người, cõi Atula. Nó thì như vậy, trong sáu đường đó hoặc lên hoặc xuống, đảo đi lộn lại. Bây giờ đây mình tu thì làm sao cho đời này mình mất thân, trở lại đời sau được làm người. Mà được làm người đó là ba đường lành. Nhờ quy y mình tránh được ba đường dữ, được làm người là đi trong một đường lành, trong ba đường lành. Như vậy thì giữ năm giới là một điều kiện giúp cho chúng ta sống đúng một con người tốt đẹp, và mai sau chúng ta càng tốt đẹp hơn. Như vậy thì ai quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới rồi thì người đó khi mà tuổi thọ gần hết thì tự biết tôi có đường đi rồi, tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn bây giờ. Vậy thôi, không nghi ngờ hết. Cho nên tới lúc mà gần chết, ai tới nói à chị chết hay là anh chết, cười nó phải, tôi chết, chiếc xe cũ nó hư, tôi chuẩn bị có chiếc xe mới tốt hơn, đừng lo. Đó, như vậy thì chết rất là an ổn. Còn bây giờ không biết lo, không nghĩ về ngày mai hết, rồi tới chừng chết rồi hoảng hốt, sợ sệt, thì cái đó là cái không biết rồi đi đường nào, đi đường lành hay đi đường dữ. Như vậy là người không biết lo xa. Như vậy thì quý vị nghĩ, quý vị đã chuẩn bị kỹ chưa? Nếu ngày mai nhắm mắt, quý vị biết chắc mình đi đường nào không? Ít nhất là đi trở lại làm người, chứ còn khá hơn thì tu thập thiện, thì được lên cõi trời nữa, làm chư thiên, muốn gì được nấy, còn sung sướng hơn nữa. Còn nếu tu giỏi nữa về cực lạc vân vân. Như vậy thì chúng ta sống là chúng ta lo cho cái sống, nhưng mà phải nghĩ ngày mai mình chết thì ra sao. Nếu cái chết không có dành phần cho mình á thì thôi phải lo, vì cái đó là chuyện của ai mình phải cần lo. Nhưng mà ai cũng có lãnh phần đó hết. Mà không lo thì như vậy quý vị sáng suốt hay là tối tăm, thì vô tình là mình đã mù tối quá. Bởi vậy nên Phật mới thương, Phật dạy tất cả chúng sanh si mê đáng thương. Rồi quý thầy là những cái người chịu cái lời dạy của Đức Phật, nhận lãnh cái trách nhiệm nhắc nhở Phật tử phải sáng suốt lên, phải phải biết rõ đường đi của mình, chứ không nên để mù mịt như vậy rồi ngày mai khổ. Như vậy thì quý thầy chỉ giúp bằng cách nhắc nhở, mà làm được hay không là ai? Là quý Phật tử, chứ không quý thầy không làm gì được cho Phật tử hết á. Nhưng mà Phật tử bây giờ có cái bệnh, ngày chờ chết rồi mời thầy đi tụng kinh dùng, phải không? Hoặc thì nhờ thầy tụng kinh thì đưa về cực lạc. Không biết điều đó có thể được 100% không? Tôi không tin 100% đâu. Chính vì sao mà tôi không tin? Bởi vì Phật đã dạy nghiệp đã tạo thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi, chứ không phải ai có khả năng. Nếu có khả năng á thì chỉ có một phần nào thôi. Nhưng mà có nhiều người lại dẫn trong kinh Du Lan nói rằng mẹ ngài Mục Kiền Liên đọa vào ngã quỷ, tức là làm thân quỷ đói, mà ngài Mục Kiền Liên về cầu xin Phật giải phương pháp cứu mẹ, thì Phật dạy rằng đến ngày rằm tháng 7 là ngày chúng tăng tự tứ phải thiết lễ Du Lan để cúng dường, thì nhờ cái lực đạo lực của chư tăng cầu nguyện bà sẽ chuyển kiếp. Thì ngài làm đúng như vậy, thì chư tăng cúng dường xong, cầu nguyện xong, liền chú nguyện cho bà liền bỏ cái thân quỷ đói, được sanh về cõi trời thiên hoa quang. Nói như vậy đó, nhờ cầu nguyện, phải không? Nhưng mà quý vị quên trong kinh Du Lan cái câu mà Phật dạy hỏi mời ai, nhờ ai cầu. Trong đó nói sơn lâm thiền định, thọ hạ kinh hành, lục thông la hán, mời quý vị đó cầu mới được. Như vậy thì quý vị đó thiền định ở trong rừng, sơn lâm thiền định là quý vị đang thiền định trong rừng rồi đi kinh hành dưới cái cội cây, và những người chứng được lục thông, những gì đó cầu mới được. Tại sao cầu được? Đâu có gì lạ. Bởi vì chúng ta biết chúng ta có những cái luồng tư tưởng. Quý vị nhớ khi nào mà chúng ta có những người thân ở gần hoặc ở xa mình không hay biết gì hết, mà bỗng dưng hôm đó nghe cái lòng mình nó bối rối, nó khó chịu, nó nóng nảy, cái tìm lại thăm, cái gặp người đó đương bị tai nạn hoặc bệnh sắp chết, thì đó là khi cái người khác tưởng nhiều về mình, nhắc nhở mình, thì nó có cái ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng đó phải là người thân, còn ở kia thì Phật dạy phải là những vị đương kinh hành với cội cây, đang thiền định ở trong rừng núi, hoặc người đã chứng lục thông. Thành cái tinh thần của các ngài mạnh lắm, các ngài chú tâm hướng về ai thì người đó chuyển được cái tâm, từ cái tâm mà tham lam bón sẻn của bà, tức là bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên, các ngài chú tâm chuyển vào đó thì cái tâm bà chuyển theo, cho nên bà liền từ cái tâm tham lam xấu ác trở thành cái tâm thanh tịnh sáng suốt, cho nên được sanh lên cõi trời. Như vậy bây giờ mình cứ lấy cớ đó chờ chờ chết rồi cầu nguyện, mà quý thầy bây giờ thì có ai chứng được lục thông la hán gì đâu, phải không? Quý thầy cũng phàm như mình, chỉ khác hơn là quý thầy ở chùa tu hơi kỹ hơn chút. Vì vậy mà cái việc đó nó rất là khó, chi bằng bây giờ chúng ta tu ngay tốt hơn, phải không? Còn cái kia ỷ lại khi không được thì sao? Quý vị nghĩ nếu mà nhờ quý thầy chết rồi mời quý thầy quý cô cầu mà lỡ cầu không được, lúc đó mình sao? Thì mình phải chịu, xuống địa ngục cũng phải chịu, làm ngã quỷ cũng phải chịu, chi bằng ngay bây giờ chúng ta tu, chúng ta tập, chúng ta rèn luyện lành để tâm chúng ta được tốt, tâm chúng ta được lành, chúng ta chứa được nhiều công đức, thì mai kia đi một cách thảnh thơi, phải lo phải sợ gì hết. Như vậy sướng hơn không? Bảo đảm hơn không? Như vậy thì chúng ta phải làm cái gì nắm chắc trong tay, bảo đảm, thì cái đó là cái cành. chứ đừng có ỷ lại. Ỷ lại có khi không được thì sao? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho tất cả quý Phật tử phải thực tu, chứ đừng có chờ khi chết rồi nói tôi cúng chùa nhiều, chết rồi quý thầy sẽ lại tụng kinh đông lắm. Tụng đông nhưng mà chắc gì đã đưa mình được từ cái chỗ khổ đến chỗ vui. Nên thôi ráng tu là bảo đảm, nắm chắc trong tay, điều đó là cái điều thật. Như vậy thì tất cả chúng ta vì thương mình, muốn lợi ích cho đời mình, phải cố gắng tập tạo những cái công đức mà không có thể mất đó. Nên tạo mãi, tạo nhiều chừng nào là tốt chừng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái của mình, không ai ăn cắp được, không ai giật được. Lửa không cháy, nước không trôi, cái đó mới là cái thực của mình. Cái thực của mình mà mình không màng tới để lo những cái không thực thì đó là không sáng suốt. Thì như vậy thì tất cả chúng ta người tu là người tỉnh, người sáng, chứ không phải người mù tối. Bởi vậy nên ai là cái người chân chánh tu hành là cái người phải chuẩn bị ngay trong đời này, nếu là tại gia tối thiểu đời sau cũng được trở lại làm người. Mà trở lại làm người sao? Nếu giữ giới không sát sanh đời sau sống dài, giữ giới không trộm cướp đời sau giàu có, giữ giới không tà dâm đời sau đẹp đẽ trang nghiêm, giữ giới không nói dối đời sau nói lưu loát, nói ai cũng tin cũng quý, giữ giới không uống rượu hút có phiện vân vân, thì đời sau trí tuệ minh mẫn. Thì quý vị thấy, chuẩn bị cho mình để đời sau mình đủ điều kiện làm một người tốt hơn bây giờ, đó là tu. Giữ năm giới là quý vị tu, quy y Tam Bảo đó là quý vị tu, chứ đâu phải đi chỗ này cầu đi chỗ kia cúng gọi đó là tu. Tu là mình phải giữ ngay ở mình. Bây giờ tôi hỏi, nếu mà một nhà chồng vợ con cái đều quy y Tam Bảo, đều giữ năm giới hết, thì nhà đó quý vị thấy có lương thiện không? Đó là cái nhà hiền lành lương thiện. Rồi nếu một xóm một làng mà ai cũng giữ năm giới hết thì xóm làng đó có yên ổn không? Mình đi đâu lỡ không đóng cửa không sợ nữa, bị giữ giới, ai cũng giữ giới, không trộm cướp mà ai dám lấy đồ của ai. Thì như vậy, rồi kể cả như con cái hoặc là vợ chồng cũng không nghi ngờ nhau. Tại sao? Vì xóm đó đâu có ai tà dâm sợ, nên người nào cũng tốt cũng lành, sống rất là bình an. Đó là cái tu. Tu đem lại cái lợi ích cho bản thân, đem lại cái lợi ích cho gia đình, đem lại cái lợi ích cho xã hội. Như vậy mới thực là tu. Ngày nay mà chúng ta buồn khổ vì có nhiều gia đình nó hút có phiện, xì ke ma túy, đó là tại nó không giữ giới thứ năm đó. Cho nên rồi cha mẹ buồn, rồi xóm giềng cũng hơi lo sợ nữa. Như vậy thì khuyên nhau tu để rồi chúng ta được bình an, khuyên nhau tu để cho xóm làng được an ổn, khuyên nhau tu để mỗi người đều là những con người tốt ở trong xã hội. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu, chứ đâu phải là cái chuyện ở đâu. Đó, tôi muốn nói để cho quý vị thấy, chúng ta là cái người sáng suốt thì chúng ta phải làm việc gì nó có lợi ích ngay bây giờ và lợi ích cả về sau. Chứ không nên làm cái gì bây giờ có ích mà sau kia nó là khổ thì không nên làm. Đó là khéo tu. Cho nên cái người khéo tu, người ta biết tránh cái nhân chứ không có tránh cái quả. Còn người không biết tu thì chỉ tránh cái quả, sợ cái quả mà không tránh cái nhân. Như bây giờ bên ngành y, người ta luôn luôn khuyến khích ngừa bệnh hơn là trị bệnh, phải không? Ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Thì trong nhà Phật nói tránh cái nhân hơn là sợ cái quả. Cái nhân xấu mình không tạo thì cái quả xấu đâu có. Tự nhiên xấu mình tạo mà cứ sợ, sợ cái quả, sợ sao quái. Ví dụ người đó xách dao đi đào hầm móc chết của người ta, thì khi đào hầm móc chết không sợ, mà tới chừng gặp mấy chú cảnh sát thì lúc đó rùng, phải không? Thì như vậy đó là sợ cái gì? Sợ cái quả, không sợ cái nhân. Nên biết rằng mình làm việc đó thì có ngày bị bắt bỏ tù, hay bị hành phạt thế này thế nọ, thì đâu dám làm. Mà không dám làm thì có sợ ái đó. Nên quý vị hiểu cho rõ, thấy cho kỹ, thì trên đường tu chúng ta có lợi lớn. Vì chúng ta là người sáng suốt, trong nhà Phật dạy rằng Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Bồ Tát thì biết cái nhân đó là nhân ác, các ngài tránh liền, đó là người sáng suốt. Còn chúng sanh thì sợ quả, hồi làm thì không sợ, mà tới chừng gặp tới kết quả thì hoảng hốt, thì đó là cái si mê. Vì vậy mà tất cả chúng ta nói tới người tu là nói tới người tỉnh, người sáng, chứ không phải là người si mê. Nhưng mà rồi nhiều khi Phật tử cứ ngỡ rằng người tu là những người tiêu cực, ích kỷ, thì sao mà cứ lẩn quẩn trong chùa, lâu lâu nói pháp chứ không giúp gì ai hết, phải không? Chính vì muốn cho mọi người được sáng suốt, biết được cái lỗi lầm mà tránh, biết được cái nhân xấu mà chừa, cho nên quý thầy luôn luôn phải nhắc nhở. Mà nhắc nhở đó là thuyết pháp. Thuyết pháp là nhắc nhở cho Phật tử biết cái dở để mình chừa đi, cái hay mình cố gắng mình làm. Ví dụ bình thường không ai nhắc thì quý vị thấy nóng có xấu không? Nhiều khi cũng bực bội lắm, mà sao nóng hoài bỏ không được. Bây giờ nhờ quý thầy nhắc mình mới biết cái đó là cái xấu, cái hại. Tìm phương tiện này, phương tiện kia mình tránh chừa, thì đó là hiểu. Hiểu mà tránh, tránh thì cái khổ nó không đến với chúng ta. Như vậy đó là tu. Đó là những cái điều tôi muốn nhắc cho tất cả đều được, đều hiểu và thực hành được. Thì như vậy trên đời này sống nó không có uổng, không có phí. Chứ quý vị tuổi 80 tuổi mà chỉ là mặc cho đẹp dân dân, rồi tới già sao nó thành cái gì? Quý vị kiểm coi cái giấy gì cũng muốn sang tất, nhưng mà thật là cái thân này cái gì thì đáo để rốt cuộc chỉ là